Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ năm ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ năm, Houston có thể sẽ có mưa và nhiệt độ sẽ mát hơn một chút. Anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas thì bây giờ đang có mưa, ngày hôm qua cũng có mưa, chiều ngày hôm qua, ngày hôm kia cũng có mưa nữa, cho nên là nước bây giờ cũng đã có nhiều. Sáng ngày hôm nay khi mình đi làm thì quý vị cũng đã thấy là một số vùng mưa rất là lớn. Ngay đài Sài Gòn đây thôi thì bây giờ vẫn còn tối thui. Lẽ ra giờ này đã là 8 giờ 12 phút rồi thì trời sẽ sáng, nhưng mà vì mưa cho nên là từ ở bên trong đài Sài Gòn ngó ra thì không thấy gì hết. Hôm nay 90% xác suất mưa ở bên Dallas Fort Worth, nhiệt độ lên cao nhất trong ngày chỉ vào khoảng 81 mà thôi, buổi tối khá là mát. Xuống chỉ còn có 64 độ và nó giữ như vậy cho tới ngày Chủ nhật. Tới ngày thứ hai thì có thể sẽ ấm áp trở lại một đôi chút. Thưa quý vị, có một cái câu chuyện về một người Việt Nam, đó là em gái của bà Helen Huỳnh. Thì bà này cuối cùng cũng đã được phía bên Hoa Kỳ là cấp thị thực để mà bà sang California giúp chị của mình tiến hành về cái việc chữa trị bằng cách là hiến tế bào gốc. Thì theo như là các cơ quan truyền thông của Mỹ, họ có đưa tin là có một người phụ nữ gốc Việt, bà đã bị ung thư máu và có thể được chữa trị bằng cách là hiến ghép cái tế bào gốc. Nhưng mà chỉ có em gái của bà là người có cái mẫu tủy trùng hợp 100%, hiện đang sống ở Việt Nam nhưng lại bị chính phủ từ chối nhập cảnh qua bên Hoa Kỳ để mà bà có thể hiến cái tủy đó giúp để mà cứu sống chị của mình. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, tức là em gái út của bà Helen, đang sống ở Sài Gòn. Bà này đã 3 lần nộp đơn xin thị thực để mà qua Mỹ nhưng mà đều từ chối. Và vì lo sợ là bà trốn lại để ở định cư ở Mỹ luôn. Thế rồi là gia đình của bà hết sức là tuyệt vọng. Riêng về bà Helen đang sống ở California thì bà này bị phát giác ra là bị ung thư bạch cầu từ hồi tháng 2. Nhưng mà có một cái điều là khi mà đi bác sĩ đầu tiên thì bác sĩ này không có nhanh chóng phát hiện ra điều đó. Mãi cho khi mà bà bị bệnh nặng quá và bà bị đưa cấp cứu đến một cái bệnh viện khác thì lúc bây giờ bác sĩ người ta mới phát hiện ra rằng là bà đã bị ung thư rất nặng và đã di căn sang rất nhiều các cơ quan khác ở trên cơ thể. Bà Thúy có nói là khi mà bà đi phỏng vấn thì nhân viên phỏng vấn không có nhìn qua giấy tờ từ 2 bệnh viện của Hoa Kỳ xác nhận là bà có một cái mẫu tủy trùng hợp với lại người chị, mà bà cũng có tài sản hẳn hoi hợp pháp ở Việt Nam. Nhưng mà nhân viên chỉ nhìn thấy là cái hộ chiếu của bà, tức là cái giấy thông hành đó, là trống trơn, tức là bà chưa bao giờ ra nước ngoài cho nên là họ đã từ chối liền. Sau đó thì gia đình của bà Helen ở bên Mỹ mới tìm cách liên lạc với lại các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ và cũng đã chủ động nhờ một vị dân biểu ở khu vực 47, tức là ông Alan Lowenthal, để mà ông này giúp đỡ. Thì ngay sau đó ông Lowenthal là một trong những cái vị dân biểu hết sức là thân cận với lại người Việt ở California, là ông đã trình bày về cái hoàn cảnh của bà Helen Huỳnh lên tới Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 9. Thì sau đó là bà Thúy, người em đó, thì mới khi mà đi phỏng vấn lại thì được đậu và cho sang Hoa Kỳ. Và bây giờ thì gia đình thân nhân của bà Helen muốn đưa bà Thúy đến Hoa Kỳ càng sớm càng tốt để mà có thể lấy tủy cứu bà chị. Cái điều chúng ta ở đây như thế này là các vị dân biểu là một trong những cái người họ rất là thân cận với lại người dân. Thành ra là khi mà chúng ta cần một cái điều gì hết sức là quan trọng như trường hợp này đó, thì chúng ta có thể nhờ những vị dân biểu đó họ giúp đỡ, họ lên tiếng chúc quốc hội, hoặc là họ lên tiếng nói chuyện với lại các cơ quan truyền thông báo chí của Hoa Kỳ, thì cái câu chuyện nó sẽ lớn hơn và nó sẽ tạo cái điều kiện để mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Câu chuyện này thì đã có một thời gian lên các cái trang ở trên Facebook thì nhiều người cũng đã theo dõi nó. Và thật sự thì khi mà xin visa vào Hoa Kỳ thì đúng là các cái người làm việc tại lãnh sự của Hoa Kỳ tại Sài Gòn thì họ làm tất cả các cái đơn đều như nhau và họ đều xét như nhau, cho nên rằng cũng nên thông cảm khi mà từ chối cho một người nhập cảnh vào Hoa Kỳ, trừ khi mà sau đó thì đã có sự can thiệp của những vị dân biểu cũng như là một lý do rất là chính đáng trong việc cứu giúp người thì đã được cấp cái visa đến Hoa Kỳ. Và đúng như vậy thì bây giờ cái chị này đang cố gắng đến Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất để có thể hiến tủy và cứu người thân của mình. Cũng một cái bản tin liên quan về cái vấn đề bệnh và y tế thì chúng ta biết rằng là năm 2018 cũng đã bắt đầu sẽ coi như là trong vài tháng nữa thì sẽ bắt đầu bước sang năm 2018 và mọi người thì đang bắt đầu đi mua cái bảo hiểm Obamacare cho năm 2018. Tuy nhiên năm nay thì cũng sẽ có một vài các cái sự thay đổi mặc dù nó không nhiều. Chúng ta biết rằng là chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ lâu nay, từ lần này qua lần khác thì luôn luôn muốn tìm cách để mà thay đổi hoặc là dẹp bỏ hoàn toàn Obamacare. Tuy nhiên thì cũng đã thất bại và cũng gặp phải rất là nhiều các cái sự chống đối đến từ các cái thượng nghị sĩ cũng như là dân biểu của Thượng viện lẫn Hạ viện và của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thì chắc chắn một điều rằng cho đến lúc này chúng ta vẫn mua bảo hiểm cho năm 2018 bởi vì Tổng thống Donald Trump cũng như chính quyền của ông đã không thể nào thuyết phục được các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa về việc thay thế đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng Obamacare. Tuy nhiên thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn có thể gây ra một số những khó khăn đối với người dân trong việc mua bảo hiểm năm 2018. Bởi vì chính quyền của Tổng thống Trump nghĩ rằng là nếu như tạo ra được những khó khăn cũng như là đưa ra thêm nhiều điều khoản thì sẽ làm cho người dân cảm thấy mệt mỏi hơn trong việc ghi danh mua Obamacare năm 2018. Và như vậy thì cũng là một phần trong cái việc gỡ gạc lại lời hứa của ông khi mà trong lúc ra tranh cử rằng nếu như trở thành tổng thống thì ông sẽ thay đổi đạo luật bảo hiểm sức khỏe Obamacare. Thì Tom Price là người làm việc cho Health and Human Service nói rằng là trong tương lai thì các khoản trợ cấp cho các cái cơ sở cũng như là các công ty bảo hiểm trên toàn Hoa Kỳ cho kế hoạch chăm sóc sức khỏe vào năm 2018 có thể sẽ có những thay đổi bất ngờ vào giờ chót đến từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ví dụ như là bằng cách không có khuyến khích những người khỏe mạnh ghi danh thì chính quyền của Tổng thống Trump bảo đảm rằng điều này sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho các công ty bảo hiểm. Bởi vì gần như rằng là ngoài các cái khoản tiền trợ cấp của liên bang thì tiền thu được từ những người mà khỏe mạnh, đây là một phần để mà giúp cho các công ty bảo hiểm. Chúng ta biết rằng là những người mà khỏe mạnh thì thường họ không có rất ít khi mà đi khám chữa bệnh trong một năm. Và nếu như mà không khuyến khích những người này ghi danh thì như vậy thì các hãng bảo hiểm sẽ mất đi một số lượng lớn rất là nhiều người. Ngoài ra thì cái khoản trợ cấp dành cho những người điều hành cho chương trình ghi danh năm nay cũng sẽ bị cắt giảm. Và cái thời gian mà ghi danh Obamacare thì thường mỗi năm là 90 ngày thì bây giờ sẽ giảm xuống chỉ còn lại 45 ngày mà thôi. Đồng thời là chính quyền của Tổng thống Trump cũng quyết định là cắt giảm 90% ngân sách quảng cáo. Và qua những cái điều trên thì chúng ta thấy được một điều rằng là chính quyền của Tổng thống Trump đang rất cố gắng bằng mọi cách để mà ngăn chặn người dân có thể ghi danh mua bảo hiểm y tế. Và nếu như mà điều này thành hiện thực thì những người mà không có mua bảo hiểm năm 2018 và nếu như không may họ bị bệnh hoặc là bị một cái accident nào đó thì phải đi vào bệnh viện cũng như là những nơi cấp cứu mà không có bảo hiểm các cái khoản tiền, bởi vì nếu như thu tiền của những người bệnh, Trump cũng muốn rằng là các phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng lên. Và khi các cái chi phí bảo hiểm tăng lên là các hãng bảo hiểm sẽ dần dần rút ra khỏi thị trường. Và lúc đó thì ông có thể khẳng định với tất cả người dân Hoa Kỳ rằng là ông muốn cho Obamacare thất bại. Tuy nhiên mọi người không muốn như vậy và bây giờ là kết cục rằng người dân cũng không ai có thể có bảo hiểm được. Và ngoài ra tại thành phố Houston cũng như vậy, khi mà số lượng người mua bảo hiểm Obamacare của thành phố Houston cũng tương đối rất là cao. Và đến ngày hôm nay thì mọi người vẫn còn đang rất phân vân về việc rằng là liệu có nên mua bảo hiểm cho năm 2018 hay không. Và nếu mua thì plan nào sẽ là tốt nhất cho họ khi mà vẫn còn quá nhiều các cái sự khó khăn đến từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Người ta vẫn chưa có biết được rằng là cái chương trình Obamacare nó sẽ thay đổi ra sao. Nhưng mà có một cái điều chúng ta chắc chắn là ngày hôm qua thì tin tức cũng cho biết là Đảng Cộng Hòa họ đã hoàn toàn bó tay khi mà họ muốn thay đổi cái chương trình Obamacare hoặc là xóa bỏ cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ này đi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng cho cái giờ phút này. Thưa quý vị, là khi mà cái trận bão Maria nó đánh vào cái khu vực Puerto Rico thì trước hết là người ta thấy mất điện, rồi sau đó là thiếu nước. Rồi kế tiếp là khi mà người ta trở về sau cái trận bão đó thì không có dầu, không có gas, không có xăng, không có nước, rất là hiếm hoi. Và bây giờ đó thì tiền cũng bắt đầu cạn. Bởi vì sau cái trận bão nó như thế này, cái hậu quả của nó hết sức là lớn. Cái thứ nhất là nguyên một cái khu vực Puerto Rico, cái nền kinh tế hầu như là bị chết bởi vì không có sinh hoạt. Và điện nước thì lại không có. Trong mấy tuần qua, rất là nhiều người bây giờ họ không còn đủ tiền, không có tiền nữa. Và những cái người mà hiện nay còn sống sót đó, sau cái trận bão mà họ trở về đó, thì rất là khó khăn. Bây giờ các ngân hàng, rất là nhiều các ngân hàng là họ cũng không có đủ tiền, hoặc là họ mở cửa nhưng mà họ cũng giảm cái giờ mở cửa của họ. Nói chung là cái hệ thống về thông tin, tức là điện thoại, cầm tay cũng không có thể liên lạc được. Và nhiều người thì không có đi làm và các cơ sở thương mại thì cũng không có hoạt động. Lý do nữa là bây giờ cái dầu cặn, tức là diesel là dùng để mà chạy những cái máy phát điện thì bây giờ lại không có. Và họ đã phải chờ đợi cả ngày trời mới có thể đổ được cái bình xăng. Bây giờ ở cái khu vực Puerto Rico rất là thảm. Những cái quần đảo này có tới cả 3 triệu 400 ngàn người đang sống ở đây, mà cái chuyến bay hoặc là đi ra khỏi cái khu vực này nó cũng không có đều đặn. Nó có ngày không. Cái tình cảnh bây giờ bên đó thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là sẽ xem xét về cái việc cứu trợ, và ông sẽ đến thăm cái khu vực này, thị sát nó vào tuần sau. Nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng là ở Puerto Rico nó không phải là một tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng mà nó là một cái giống như là cái lãnh địa của Hoa Kỳ. Người dân ở đây cũng có phải đóng thuế giống y chang giống như là tiểu bang Texas của chúng ta hoặc là những cái tiểu bang khác mà thôi. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trên CNN thì cũng vừa đưa ra các cái hình ảnh tại Puerto Rico sau khi mà cơn bão Hurricane Maria đi qua và để lại rất là nhiều các cái thiệt hại về nhà cửa cũng như là vật chất, và thấy rất là nhiều các cái xe nối đuôi nhau để mà vào các cái trạm xăng để mà lấy xăng cũng như là cần như là đồ ăn, thức uống và water. Và thậm chí rằng là có một cái hình ảnh là các cái người dân ở đây ghi ba cái chữ rất là to lên đường là S.O.S, tức là cần một cái sự trợ giúp nếu như mà, tại vì chúng ta biết đây là một hòn đảo và khi mà bay ở phía trên nhìn xuống thì rất là dễ thấy. Và đúng như vậy, Puerto Rico thì cũng đang gặp rất là nhiều các khó khăn và rất là cần cái sự trợ giúp đến từ chính quyền của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.